Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư, 27 tháng 12, sau phần tin tức, kính mời quý vị cùng nhìn lại các cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại nước ngoài trong năm 2017, phần 2. Và cuối cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài hy vọng chắc chắn nơi lòng từ bi của Chúa và sự không hoàn toàn chắc chắn mình sẽ được cứu rỗi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa hôm qua 26 tháng 12, lễ Thánh Stefano tử đạo, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tín thác nơi Chúa Cha và yêu thương tha nhân. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, trước sự tham dự của hàng chục ngàn người, Đức Thánh Cha phân tích thái độ của Thánh Stefano khi bị hành hình. Thánh nhân trung thành gắn bó với sứ điệp của Chúa Giêsu cho đến chết. Những lời cuối cùng thánh nhân thốt lên là: "Lạy Chúa Giêsu, con xin phó linh hồn con cho Chúa và lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ." Những lời này phản ứng trung thực những lời của Chúa Giêsu trên thánh giá: "Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha và lạy Cha, xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm." Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Thánh Stefano đã có thể nói những lời ấy chỉ vì con Thiên Chúa đã đến trần thế, chịu chết và sống lại vì chúng ta. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu, Chúa Giêsu là đấng trung gian và hòa giải chúng ta, không những với Chúa Cha, nhưng cả giữa chúng ta với nhau nữa. Người là nguồn mạch tình yêu thương, mở ra cho chúng ta sự hiệp thông với anh chị em, loại bỏ mọi xung đột và oán hận. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu đã sinh ra vì chúng ta, giúp chúng ta đảm nhận hai thái độ, tín thác nơi Chúa Cha và yêu thương tha nhân. Đó là thái độ biến đổi cuộc sống và làm cho nó trở nên đẹp đẽ và phong phú hơn.
Roma, hơn 260.000 người nghèo trên thế giới đã ăn mừng lễ Giáng sinh trong các bữa ăn do các thành viên cộng đồng Thánh Egidio tổ chức. Cộng đồng này là một tổ chức giáo dân công giáo, được một nhóm học sinh công giáo thành lập năm 1968 ở Roma, và hiện có hơn 70.000 thành viên ở các nước, chuyên về các hoạt động bác ái, đại kết và xây dựng hòa bình. Trong thông cáo công bố hôm qua 26 tháng 12, cộng đồng Thánh Egidio cho biết các bữa ăn Giáng sinh đã được tổ chức cho người nghèo, người già, người vô gia cư, người di dân, tù nhân và trẻ em bụi đời tại hàng trăm thành phố ở Italia và hàng ngàn thành thị tại Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin. Tại Roma, bữa ăn Giáng sinh đặc biệt được tổ chức cho người nghèo tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria ở khu vực Trastevere. Có tổng cộng khoảng 60.000 người nghèo ở Italia và hơn 200.000 người nghèo khác tại 70 nước, năm châu, nơi có các thành viên của cộng đồng Thánh Egidio hoạt động. Nhiều bữa ăn Giáng sinh cũng được tổ chức trong 55 nhà tù ở Italia với 5.500 tù nhân. Công tác và các hoạt động trên đây có rất nhiều người bạn của cộng đồng Thánh Egidio. Qua những cử chỉ này, họ muốn thông truyền một sứ điệp an bình và liên đới, chống lại mọi hình thức chia rẽ và rừng rưng. Các hoạt động đó cũng cho thấy lòng quảng đại của bao nhiêu người muốn giúp đỡ những người yếu thế để kiến tạo một thế giới nhân bản hơn.
Juba, Đức Cha Paulino Lucudu Loro, Tổng giám mục giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, kêu gọi các vị lãnh đạo nước này mang lại hòa bình cho dân chúng đang đau khổ vì chiến tranh và nạn đói. Trong sứ điệp Giáng sinh vừa qua, Đức Tổng giám mục Lucudu nói rằng, đất nước chúng ta mới được 6 tuổi, nhưng từ 4 năm nay, chúng ta đang chém giết nhau. Tình trạng này tạo nên làn sóng di tản ồ ạt của người dân sang các nước láng giềng, không kể nhiều người bị thiệt mạng. Đức Tổng giám mục giáo phận Juba cầu xin Chúa làm cho các phe lâm chiến chấm dứt bạo lực, di tản, bất an về lương thực và bảo đảm cho các đồ cứu trợ được đưa tới cho dân chúng. Đức Tổng giám mục nói, ước gì việc cử hành lễ Chúa Giáng sinh đổi mới trong chúng ta tình yêu thương và ước gì anh chị em cùng với gia đình và những người thân yêu luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa. Trong sứ điệp, Đức Tổng giám mục Lukudu cũng nhận xét rằng, tiến trình hồi sinh và cuộc đối thoại toàn quốc phải chấm dứt chiến tranh và các vụ chà đạp nhân quyền tại Nam Sudan. Tôi hài lòng vì điều đầu tiên mà đại diện các phe lâm chiến đã làm trong cuộc thương thuyết hòa bình tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, là đồng ý ngưng chiến để đối thoại. Vậy chúng ta hãy bắt đầu tin tưởng, dù rằng chúng ta đang đánh mất hy vọng. Lễ Giáng sinh đến để hồi sinh chúng ta tại đất nước này. Nam Sudan tách khỏi nước Sudan ở miền Bắc hồi năm 2011 để trở thành một nước độc lập. Nhưng chỉ hai năm sau đó lại lâm vào tình trạng nội chiến vì các phe phái và bộ tộc tranh giành quyền bính với nhau.
Tegucigalpa, Đức Thánh Cha đã gọi điện cho Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga để trấn an vì Đức Hồng Y bị một chiến dịch báo chí bôi nhọ. Đức Hồng Y Rodriguez thuộc dòng Đông Bosco, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, thủ đô Honduras, và là điều hợp viên Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ giáo triều vừa qua. Trong tuần lễ trước đây, ký giả Fittipaldi của tuần báo Espresso ở Italia đã đăng một bài cho rằng Đức Hồng Y Rodriguez mỗi tháng nhận được 35.000 euro từ Đại học Công giáo ở Tegucigalpa và đã đầu tư hàng triệu euro vào một quỹ quốc tế. Tin này được nhiều cơ quan truyền thông khác lấy lại và truyền đi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Suyapa Medios ở Honduras, Đức Hồng Y Rodriguez bác bỏ những lời vu khống và cho biết Đức Thánh Cha đã gọi điện cho ngài và nói, tôi rất buồn vì tất cả những điều ác mà họ làm cho Đức Hồng Y, nhưng Đức Hồng Y đừng bận tâm. Tôi đáp lại, thưa Đức Thánh Cha, con bình an, con ở với Chúa Giêsu là đấng biết tâm hồn mỗi người. Đức Hồng Y Rodriguez cho biết những dữ kiện do báo Espresso phổ biến là những điều cũ đã được phổ biến hồi năm 2016 trong một bài báo nặc danh. Tác giả là một cựu nhân viên Đại học Công giáo Honduras bị sa thải vì thiếu lương thiện trong việc quản trị tiền bạc. Thế mà bây giờ một năm sau, những điều đó lại được phổ biến như một vụ xì căng đan kinh khủng và được đưa ra một tuần trước khi tôi tròn 75 tuổi, là thời điểm tôi đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha. Nhiều người dân nói với tôi, vụ này không phải là để chống Đức Hồng Y, nhưng là chống Đức Thánh Cha. Điều họ muốn đó là tạo áp lực để đến lúc nào đó, Đức Giáo Hoàng sẽ nói với tôi, tốt hơn Đức Hồng Y nên ra đi, vì Đức Hồng Y là một nhân vật tiêu cực đối với báo chí quốc tế.
Đức Hồng Y Tổng giám mục Tegucigalpa phê bình thái độ thiếu luân lý nghề nghiệp của ký giả Fittipaldi, tác giả bài báo, và nói rằng, một quy luật căn bản trong luân lý nghề nghiệp truyền thông là khi phổ biến một điều gì liên quan đến một người thì cần cố gắng nói với người ấy trước. Ký giả này ít có luân lý vì đã phổ biến nhiều sách báo chống lại giáo hội và vì thế đã từng bị xét xử trong một vụ xử án ở Vatican. Đức Hồng Y Rodriguez khẳng định rằng bài báo điều tra của ký giả Fittipaldi là một bài vu khống vì những số tiền mà Đại học Công giáo trả không được dùng cho cá nhân tôi nhưng là cho các hoạt động của Tổng giáo phận. Ví dụ giúp đỡ những người nghèo hoặc bị khuyết tật bằng những chân tay giả, bảo đảm lương bổng cho các linh mục trong các giáo xứ ở miền quê và cung cấp một bảo hiểm nhỏ về y tế cho các giáo sĩ.
Jerusalem, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem và dòng Francisco tại Thánh Địa kêu gọi các tín hữu hành hương hãy đến Jerusalem và đừng sợ hãi. Những vụ đụng độ mới đây tại Jerusalem và Thánh Địa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ di chuyển Đại sứ quán về Jerusalem và công nhận thành này là thủ đô của Israel đã làm cho nhiều nhóm hành hương hủy bỏ chương trình đến Thánh Địa và Jerusalem nhân dịp lễ Giáng sinh. Sự kiện này khiến cho Tòa Thượng phụ Công giáo Latin và dòng Francisco lên tiếng trấn an. Đức Tổng giám mục Pia Battista Pizzaballa nói, cùng với cha bề trên dòng Francisco tại đây, chúng tôi nghĩ nên nói cho tất cả các tín hữu hành hương, tất cả những người quan tâm đến Jerusalem rằng, đến hành hương tại Thánh Địa là điều an toàn, và những hình ảnh mà anh chị em thấy trên truyền hình không nói lên sự thật và vẻ đẹp, sự yên hàn và thanh thản ở Jerusalem. Chúng tôi mời gọi anh chị em hãy tiếp tục nghĩ đến việc hành hương tại Jerusalem và thực hiện kinh nghiệm rất đẹp về đức tin, và đây là hình thức liên đới rất quan trọng và tuyệt vời với cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa. Trong một thông cáo phổ biến trên mạng của dòng ở Jerusalem, cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, mời gọi các tín hữu hãy tiếp tục dự án hành hương của mình với tinh thần của người muốn tín thác nơi Chúa. Cha cũng trấn an rằng, sống tại đây, chúng tôi thấy tình hình mỗi ngày, các tín hữu hành hương được tôn trọng và được yêu mến, và không có vấn đề hoặc nguy hiểm đối với họ.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại các cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại nước ngoài trong năm 2017, phần thứ hai.
Kính thưa quý vị thính giả, trong năm 2017 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện 4 chuyến viếng thăm mục vụ tại nước ngoài, đó là Ai Cập, Fatima Bồ Đào Nha, Colombia và sau cùng là hai nước Myanmar và Bangladesh. Tổng cộng tất cả là 15 ngày, trong đó ngài dành 5 ngày cho nước Colombia từ mùng 6 đến 11 tháng 9. Chủ đích đầu tiên của Đức Thánh Cha trong chuyến đi Colombia là để khích lệ tiến trình hòa bình tại nước này sau nửa thế kỷ nội chiến giữa quân đội chính phủ và hai lực lượng du kích tả phái, quân đội võ trang cách mạng Colombia gọi tắt là FARC và quân đội giải phóng quốc gia gọi tắt là ELN. Trong thông cáo công bố hôm 14 tháng 9 để tổng kết cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha Francisco tại Colombia, Hội đồng Giám mục Colombia khẳng định rằng, nơi tâm hồn của mọi người dân Colombia còn lại sự gần gũi, lòng từ nhân, chứng tá đức tin và các sứ điệp của người kế vị Thánh Phêrô. Qua giáo huấn và chứng tá của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã chỉ cho chúng ta con đường chúng ta phải cùng nhau tiến bước, để loại bỏ tận gốc rễ bất kỳ hình thức bạo lực nào và để gặt hái những thành quả công lý, sự thật, tha thứ, hòa giải và hòa bình. Chúng tôi nhận giáo huấn của Đức Giáo Hoàng tại Colombia như một nguồn mạch vô tận những suy tư và sáng kiến mục vụ, và chúng tôi mở ra bước tiến dẫn tới một năng động mới để loan báo tin mừng. Đức Sứ Thần Tòa Thánh Balestrero cũng hiện diện tại cuộc họp báo công bố thông cáo, Ngài nêu bật lòng quý mến của Đức Thánh Cha đối với nhân dân Colombia và nhận xét rằng người ta thấy rõ đức tin được ăn rễ sâu nơi người Colombia. Chúng ta chỉ cần nghĩ tới sự kiện 20% dân nước này đã trực tiếp thấy Đức Giáo Hoàng. Mỗi người chúng ta cảm thấy được Đức Giáo Hoàng Francisco an ủi và nâng đỡ. Về phần Đức Tổng Giám mục Urbina, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, Ngài nói, giờ đây chúng ta còn một công tác lớn lao, đó là hòa giải đất nước sau bước đầu với Đức Giáo Hoàng, còn có những bước tiến khác. Chúng ta phải học cách cùng đi với nhau. Hòa giải là một công tác nghiêm trọng cần phải làm với các nạn nhân, với người nghèo, để xây dựng một trật tự xã hội mới, bao hàm phẩm giá của mỗi người. Bản tin ngắn trên đây cho thấy cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha Francisco tại Colombia là một biến cố rất tích cực mở ra một viễn tượng hy vọng cho một đất nước đã chịu bạo lực nội chiến trong 54 năm trời, làm cho 260.000 người chết và 7 triệu người phải di tản. Quốc gia này vẫn còn bị chia rẽ sâu đậm, nhưng nay họ có quyền hy vọng một tương lai tươi sáng và hòa bình hơn.
Nhìn lại cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, Ngài đến Bogota chiều ngày 6 tháng 9 2017 để viếng thăm trong 5 ngày, dừng lại tại 4 thành phố. tại thủ đô Bogota, ngày 7 tháng 9, Đức Thánh Cha gặp chính quyền, gặp 25.000 người trẻ trước nhà thờ chính tòa, gặp hội đồng giám mục và cử hành thánh lễ ban chiều cho hơn 1 triệu tín hữu tại công viên Simón Bolívar. Ngày hôm sau, ngài bay đến thành phố Villavicencio, cử hành thánh lễ cho 1 triệu tín hữu tại phi trường quân sự, đặc biệt là chủ sự nghi thức tôn phong chân phước cho hai vị tử đạo là Đức cha Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, bị sát hại năm 1989 do phiến quân ELN, và cha Pedro María Ramírez Ramos, bị sát hại năm 1948 do những người thuộc tả phái. Ngày 9 tháng 9, Đức Thánh Cha bay đến Medellín là thành phố lớn thứ hai của Colombia, khét tiếng vì từng là sào huyệt của các băng đảng ma túy. Ngài cử hành thánh lễ tại sân bay Enrique Olaya Herrera. Ban chiều, ngài gặp gỡ 300 trẻ em nghèo ở trung tâm Thánh Giuse, rồi gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh với gia đình họ. Chặng cuối cùng là thành phố cảng Cartagena, Chúa Nhật 10 tháng 9. Đức Thánh Cha viếng thăm các công trình của Thánh Ferro Clave dòng tin trong việc binh đỡ những người nô lệ bị đưa từ Phi Châu tới đây. Ngài cử hành thánh lễ cho nửa triệu tín hữu, tức là một nửa dân thành phố này. Trên lễ đài có đặt thánh tích của Thánh Ferro Clave và Thánh nữ Maria Bernarda Butler, gốc Thụy Sĩ, sáng lập dòng các nữ tu thừa sai Capuchin Phan Sinh Đức Mẹ Phù Hộ, được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tôn phong hiển thánh hồi năm 2008. Thánh lễ đầu tiên tại thủ đô Bogota cũng là thánh lễ đầu tiên Đức Thánh Cha cử hành tại Colombia có chủ đề Những người xây dựng hòa bình, thăng tiến sự sống. Ngài nhắc đến hoàn cảnh khó khăn ở Colombia và nói rằng, ở đây cũng như ở những nơi khác trên thế giới, có những bóng đen dày đặc đe dọa và phá hủy sự sống, bóng đen bất công và chênh lệch xã hội, bóng đen thối nát vì những tư lợi bản thân hoặc phe phái, tiêu thụ một cách ích kỷ và vô độ những gì vốn được dành để mưu an sinh cho tất cả mọi người. Những bóng đen do sự thiếu tôn trọng sự sống con người, đốn ngã hàng ngày cuộc sống của bao nhiêu người vô tội và máu họ kêu thấu tới trời. Những bóng đen do sự khao khát báo thù và oán hận làm vấy máu những bàn tay của những kẻ tự mình thi hành công lý. Những bóng đen của những kẻ không còn nhạy cảm trước đau khổ của bao nhiêu nạn nhân. Tất cả những bóng đen đó, Chúa Giêsu đã phá tan và hủy diệt chúng với mệnh lệnh Ngài truyền cho Phêrô, hãy ra khơi.
Ám chỉ tới hành trình dài Colombia đã đi qua để chấm dứt chiến tranh và bạo lực mà không có kết quả. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, chúng ta không thể đi vào những cuộc tranh luận vô tận, kiểm điểm những toan tính đã thất bại và liệt kê những cố gắng chẳng dẫn tới đâu. Như Thánh Phêrô vất vả cả đêm mà không bắt được con cá nào, chúng ta biết thế nào là kinh nghiệm làm việc mà không có kết quả. Cả đất nước này cũng biết thực tại ấy, khi mà trong thời kỳ 6 năm, ban đầu đã có 16 vị tổng thống và đã trả giá đắt đỏ vì sự chia rẽ của mình. Cả giáo hội ở Colombia cũng trải qua kinh nghiệm về bao nhiêu dấn thân mục vụ vô ích và không kết quả. Nhưng như Phêrô, chúng ta cũng có khả năng tín thác nơi Thầy, lời của Ngài khơi dậy thành công phong phú, thậm chí cả những nơi mà nghịch cảnh bóng đen của con người, làm cho bao nhiêu cố gắng vất vả không có kết quả. Phêrô là người nhất quyết đón nhận lời mời của Chúa Giêsu, bỏ mọi sự mà theo Chúa, để biến thành một ngư phủ mới, với sứ mạng dẫn dắt anh em mình về nước Thiên Chúa, nơi mà sự sống được sung mãn và hạnh phúc. Ngài cũng nhắn nhủ mọi người rằng, như đã làm với Simon, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta hãy ra khơi, Ngài thúc đẩy chúng ta chia sẻ rủi ro, từ bỏ những ích kỷ của mình và đi theo Chúa, từ bỏ những sợ hãi không đến từ Thiên Chúa. Chúng làm cho chúng ta bị tê liệt và trì hoãn mệnh lệnh cấp thiết là trở thành những người xây dựng hòa bình, thăng tiến sự sống.
Trong cuộc gặp gỡ các linh mục tu sĩ chủng sinh Colombia tại Medellín, chiều thứ Bảy 9 tháng 9, Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người đừng tìm kiếm công danh và lợi lộc do vị thế của mình trong giáo hội. Medellín là nơi có nhiều ơn gọi linh mục tu sĩ nhất tại Colombia. Thành phố này từng khét tiếng vì các tổ chức ma túy hoành hành. Trong bài giảng sau bài đọc tin mừng, Đức Thánh Cha cảnh giác các linh mục tu sĩ về những thái độ đi ngược với ơn gọi thánh hiến và Ngài quảng diễn ba cách thế ở lại trong Chúa để sinh nhiều hoa trái. Ngài nói, những ơn gọi thánh hiến đặc biệt chết đi khi người ta muốn nuôi dưỡng mình bằng những vinh dự, khi bị thúc đẩy tìm kiếm một sự yên hàn cho bản thân và tiến thân trong xã hội, khi động lực của ơn gọi là trở thành ngoại hạng, bám víu vào những lợi lộc vật chất và đi tới sai lầm là ham hố kiếm tiền bạc. Như tôi đã nói trong những dịp khác, ma quỷ lẻn vào qua ví tiền. Những điều này xảy ra không phải ở giai đoạn khởi đầu, tất cả chúng ta phải thận trọng vì sự hư hỏng của những người nam nữ trong giáo hội bắt đầu như thế, dần dần nó bén rễ trong tâm hồn và rốt cục đưa Chúa ra khỏi cuộc sống. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài. Chúng ta không thể lợi dụng vị thế của chúng ta trong đạo và lòng tốt của dân chúng để được phục vụ và kiếm được những lợi lộc vật chất. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng có những tình trạng, những thái độ và chọn lựa cho thấy có những dấu hiệu khô cằn và chết chóc. Chúng ta không thể tiếp tục làm chậm dòng nhựa sống, nuôi dưỡng và cung cấp sức sống. Nọc độc dối trá, những điều che đậy, những sự lèo lái và lạm dụng dân Chúa, lạm dụng những người yếu thế nhất, đặc biệt là những người già và trẻ em, không thể có chỗ đứng trong cộng đoàn chúng ta. Đó là những cành đã quyết định khô héo và Thiên Chúa truyền cho chúng ta phải cắt tỉa chúng.
Trước khi giã từ Colombia, trong thánh lễ cuối cùng chiều ngày 10 tháng 9, trước nửa triệu người tại thành phố cảng Cartagena, Đức Thánh Cha đã để lại cho toàn dân nước này chương trình tiếp tục hòa giải. Hãy đi bước đầu trong việc kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ và hòa bình. Trong bài giảng, dựa vào bài tin mừng, trong đó Chúa Giêsu dạy về cách thức sửa lỗi huynh đệ trong cộng đoàn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng nếu Colombia muốn có một nền hòa bình ổn định và lâu bền, thì cần cấp thiết tiến theo chiều hướng tìm kiếm công ích, thực thi công chính, công lý và tôn trọng bản tính con người với những đòi hỏi đi kèm, chứ không phải chỉ ký kết các hiệp định hòa bình mà thôi. Ngài nói, trong những ngày này tôi nghe bao nhiêu chứng từ của những người đã đi tìm gặp những kẻ đã gây ra đau khổ tai ương cho họ. Những vết thương kinh khủng mà tôi đã có thể nhìn thấy nơi chính thân thể của họ, những mất mát không thể chữa lành vẫn còn làm cho họ khóc lóc. Nhưng những người này đã đi, đã thực hiện bước đầu trên con đường khác với những con đường đã đi qua. Vì từ mấy thập niên rồi, Colombia đang tìm kiếm hòa bình và như Chúa Giêsu dạy, nếu hai bên chỉ đến gần nhau, đối thoại mà thôi, thì vẫn không đủ. Còn cần có sự can dự của nhiều tác nhân khác trong tiến trình đối thoại chữa lành các tội lỗi nữa. Nếu họ không nghe, thì hãy dẫn một hai người nữa đi với con, như Chúa Giêsu đã nói trong phúc âm.
Chuyến tông du cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco trong năm nay diễn ra tại hai nước Á Châu, vừa nghèo vừa có nhiều vấn đề. Sáng thứ Tư, mùng 6 tháng 12 vừa qua, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần trước sự hiện diện của gần 8.000 tín hữu hành hương tại Đại Thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican, chính Đức Thánh Cha Francisco đã kể lại cuộc viếng thăm Ngài mới thực hiện từ ngày 27 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 tại hai nước thuộc hạng nghèo nhất thế giới là Myanmar và Bangladesh. Đây là lần thứ ba Ngài đến Á Châu và cũng là chuyến viếng thăm thứ 21 của Ngài tại nước ngoài từ khi được bầu làm giáo hoàng. Đức Thánh Cha nói, cuộc viếng thăm này là một hồng ân lớn của Thiên Chúa, vì thế tôi cảm tạ Chúa vì mọi sự, nhất là vì những cuộc gặp gỡ mà tôi đã có thể thực hiện. Một lời cảm ơn đặc biệt tôi muốn gửi đến dân chúng Miến Điện và Bangladesh, họ đã tỏ cho tôi thấy lòng tin nhiệt thành và bao nhiêu sự quý mến. Đức Thánh Cha vốn dành ưu tiên cho các giáo hội nhỏ bé ở những nước nghèo, những khu vực ngoại ô của thế giới và giáo hội. Thực vậy, giáo hội tại Myanmar chỉ có 700.000 tín hữu trên tổng số 52 triệu dân, trong đó 89% là Phật tử, và các tín hữu Kitô phần lớn thuộc các dân tộc bộ lạc thiểu số và nghèo như người Kachin, Chin và Naga ở mạn Bắc Myanmar. Họ vẫn còn bị kẹt giữa những cuộc xung đột giữa quân đội Myanmar hùng mạnh và các dân quân thiểu số. Các tín hữu thường trở thành nạn nhân của bạo lực và nạn cường quyền. Giáo hội Công giáo tại Myanmar ít được thế giới biết đến vì quá bé nhỏ, nhưng từ ngày giáo hội tại đây có vị hồng y đầu tiên trong lịch sử là Đức Hồng y Charles Maung Bo, 69 tuổi, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngày 14 tháng 2 năm 2015, thì thế giới bắt đầu chú ý đến giáo hội tại đây nhiều hơn. Sự chú ý đó càng gia tăng trong dư luận thế giới, nhất là từ khi có cuộc khủng hoảng về sắc dân Rohingya, đại đa số theo Hồi giáo ở bang Rakhine thuộc Myanmar, giáp giới với Bangladesh. Họ không được coi là công dân của Myanmar vì chính quyền nước này nói rằng đó là những người Bengali được chế độ thực dân đưa vào Myanmar khi cai trị nước này và sử dụng họ như những công nhân rẻ tiền. Quân đội Myanmar mạnh mẽ đàn áp sắc dân này sau khi một số dân quân võ trang người Rohingya tấn công các trạm kiểm soát của cảnh sát và quân đội Myanmar hồi tháng 8 năm nay, làm cho hàng trăm người chết. Gần 700.000 trên tổng số 1.110.000 người Rohingya phải tìm đường tị nạn sang Bangladesh và các nước khác. Liên Hiệp Quốc đã lên án chính phủ Myanmar về những hành động đàn áp này.
Còn Bangladesh, với 375.000 tín hữu thuộc 8 giáo phận, Cộng đoàn Công giáo tại Bangladesh chỉ bằng một nửa so với 700.000 tín hữu tại Myanmar thuộc 16 giáo phận. Nhưng giống như Myanmar, Cộng đoàn Công giáo tại Bangladesh cũng là một thiểu số rất nhỏ bé, nghèo nàn, bị sách nhiễu và gặp nhiều khó khăn, bị các nhóm Hồi giáo cực đoan đe dọa. Do vậy, giáo hội tại đây vẫn tiếp tục tăng trưởng. Tại Bangladesh, số tín hữu Công giáo chỉ chiếm 0,2% trên tổng số 163 triệu dân cư, trong đó 85% theo Hồi giáo. Khoảng 60% tín hữu Công giáo Bangladesh thuộc các sắc dân bộ lạc thiểu số. Trong những năm gần đây, Kitô giáo nói chung và Công giáo nói riêng đã phải chịu nhiều cuộc tấn công và bách hại, hăm dọa, kể cả các cuộc khủng bố do các nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra. Trong số những hoạt động nổi bật của Đức Thánh Cha tại Myanmar, người ta phải kể đến thánh lễ ngài cử hành với sự tham dự của 150.000 tín hữu Công giáo tại nước này. Trước 8 giờ sáng ngày 29 tháng 11, 150.000 tín hữu, tương đương với gần 1/4 tổng số tín hữu Công giáo toàn quốc Myanmar, đã tề tựu về sân vận động Kayak San ở cố đô Yangon để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành. Nhiều người đi từ các bang xa xăm ở miền Bắc, Đông Bắc và Tây Bắc về đây, 2-3 ngày trước, bằng mọi phương tiện có thể, kể cả đi bộ. Trong thánh lễ này cũng có hàng ngàn tín hữu từ Việt Nam, cùng với một số giám mục sang tham dự.
Trong bài giảng thánh lễ bằng tiếng Ý và được dịch ra tiếng địa phương, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao quyền năng chữa lành từ thập giá của Chúa Giê-xu và áp dụng vào hoàn cảnh của Myanmar và nói rằng: "Tôi biết nhiều người ở Myanmar này đang mang những vết thương vì bạo lực, hữu hình cũng như vô hình. Người ta bị cám dỗ là đáp trả những vết thương ấy bằng một sự khôn ngoan trần tục, một sự khôn ngoan bị hư hỏng sâu đậm như thứ khôn ngoan của nhà vua trong bài đọc thứ nhất, toan tính xây tháp rồi phải bỏ dở. Chúng ta nghĩ rằng phương dược trị liệu vết thương có thể đến từ sự giận dữ và báo thù, nhưng con đường báo thù không phải là con đường của Chúa Giê-xu. Con đường của Chúa hoàn toàn khác hẳn. Khi oán ghét và phủ nhận dẫn đưa Ngài đến cuộc khổ nạn và cái chết, Chúa Giê-xu đáp lại bằng sự tha thứ và cảm thương. Với ơn của Chúa Thánh Linh, Chúa Giê-xu làm cho mỗi người chúng ta trở thành dấu chỉ sự khôn ngoan của Ngài, chiến thắng trên sự khôn ngoan của thế gian này, trở thành dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, thoa dịu cả những vết thương đau đớn nhất." Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của các tín hữu Myanmar trong các hoạt động bác ái. Có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy, dù với những phương tiện hạn hẹp, nhiều cộng đoàn công bố tin mừng cho các nhóm dân bộ lạc thiểu số khác, không bao giờ bó buộc hoặc cưỡng bách ai, nhưng luôn mời gọi và đón nhận. Giữa bao nhiêu nghèo túng và khó khăn, nhiều người trong anh chị em giúp đỡ cụ thể và liên đới với những người nghèo khổ.
Tại Bangladesh, quan trọng nhất cũng là thánh lễ cử hành tại Dhaka sáng thứ Sáu mùng 1 tháng 12 trước sự tham dự của hàng trăm ngàn tín hữu đứng đầy công viên Surawardi Udian. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã truyền chức linh mục cho 16 phó tế, trong số này có 10 thầy thuộc các giáo phận và một thầy thuộc dòng hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, và 5 thầy khác thuộc dòng thánh giá là dòng đông nhất tại Bangladesh, trong đó có Đức Hồng Y De Rosario, Tổng Giám mục Giáo phận Dhaka. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tiến chức luôn nhìn đến tấm gương Chúa Giêsu Kitô mục tử nhân lành, không đến để được phục vụ, nhưng là để phục vụ, tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư mất. Các linh mục cộng tác vào việc xây dựng thân mình Chúa Kitô là giáo hội, trở thành dân của Thiên Chúa và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ngài nhắc nhở các tiến chức rằng, các con phân phát cho tất cả mọi người lời Chúa mà chính các con đã nhận lãnh với niềm vui. Hãy đọc và suy gẫm lời Chúa một cách kiên trì để tin điều đã đọc. Hãy dạy dỗ điều các con đã học trong đức tin và sống điều các con dạy dỗ. Ước gì lời giảng dạy của các con là lương thực cho dân Chúa, hương thơm cuộc sống của các con là niềm vui và sự nâng đỡ cho các tín hữu của Chúa Kitô. Để với lời nói và gương lành, các con xây dựng nhà của Thiên Chúa là giáo hội. Trong các sinh hoạt của Đức Thánh Cha, dư luận thế giới chú ý nhất đến cuộc gặp gỡ của Ngài với những người tị nạn Rohingya tại thủ đô Dhaka chiều ngày 1 tháng 12, được lồng trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ liên tôn ở khuôn viên Tòa Tổng Giám mục Dhaka, trước sự hiện diện của 5.000 người, gồm các vị lãnh đạo và tín đồ của Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo và Kitô giáo. Cũng có sự hiện diện của 16 người tị nạn nam nữ được ngồi ở chỗ danh dự. Vào cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã gặp riêng và lắng nghe một số người Rohingya kể lại thảm trạng họ đã trải qua, và Ngài nói, thảm trạng của anh chị em thật là lớn lao, nhân danh tất cả những người bách hại các bạn, những người gây ra khổ đau cho các bạn, nhất là vì sự dửng dưng của thế giới, tôi xin lỗi các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Hy vọng chắc chắn nơi lòng từ bi của Chúa và sự không hoàn toàn chắc chắn mình sẽ được cứu độ.
Trong tiểu sử các thánh tu hành ngày xưa, khi nói đến thánh Anastasio, người miền Sinai, sống vào cuối thế kỷ thứ 7, người ta có ghi lại một tích truyện do ngài kể lại. Có một đan sĩ cao niên kia đã lớn tuổi, trước đó thầy ấy sống một cách bất cẩn và lười biếng. Một ngày nọ, thầy lâm bệnh nặng, và mặc dù biết mình gần chết, thầy ấy vẫn tỏ ra vui vẻ, không chút sợ hãi vì sắp phải ra trước tòa Chúa phán xét. Một đan sĩ đạo mạo thấy vậy mới hỏi lý do. Tại sao thầy cứ bình chân như vậy và vui vẻ như thế, dù cả đời thầy có vẻ lười biếng? Đan sĩ đáp, đúng vậy, thưa cha đáng kính, đời sống của con đã diễn ra như các cha đã nhận xét, và mới đây Thiên Thần Chúa đã mang sổ sách ghi các tội của con, kể từ khi còn làm thầy dòng cho đến bây giờ. Các thiên thần đã đọc cho con nghe các tội của con, và hỏi xem con có nhớ các tội đó không? Con đáp là có, và con nói thêm rằng, con không bao giờ xét đoán một ai, và không hề nói xấu ai, bởi lẽ con luôn cầu xin Chúa cho con thực thi lời Ngài đã hứa rằng, đừng phán xét để khỏi bị xét đoán. Kính thưa cha, khi con vừa nói xong câu đó, thì các thiên thần xé cuốn sổ ghi các tội của con. Vì thế giờ đây con có thể vui vẻ đến gặp Chúa Kitô mà không phải lo sợ. Nói những lời ấy xong, đàn sĩ ấy chút hơi thở cuối cùng. Kính thưa quý vị thính giả, tích truyện trên đây nói lên tình trạng xung khắc và giằng co mà các tín hữu Kitô thường gặp phải. Một đàng chúng ta được mời gọi đặt trọn niềm cậy trông nơi lòng từ bi của Chúa, đấng toàn năng, toàn thiện và đầy lòng nhân từ đối với con người tội lỗi, đấng luôn trung tín với những lời Ngài đã hứa. Nhưng đằng khác, các tín hữu cũng được mời gọi hãy đề cao cảnh giác, hãy tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng, vì như Thánh Phaolô đã cảnh giác các tín hữu thành Tessalonica, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm, và mỗi người sẽ phải trả lời trước mặt Thiên Chúa về những hành động của mình, và sẽ nhận lãnh phần thưởng hay hình phạt tùy theo công tội của mình.
Qua nhiều thư của Thánh Phaolô Tông Đồ, chúng ta cũng có thể thấy được sự căng thẳng vừa nói. Một đàng thánh nhân quả quyết trong thư gửi tín hữu thành Roma đoạn 5 câu 5, đức cậy trông không đánh lừa, và Ngài nhắn nhủ các tín hữu hãy tin chắc vào ơn cứu độ, hãy hy vọng vững vàng vào công trình cứu độ của Chúa. Bởi vì nếu Thiên Chúa đã tỏ ra từ bi đối với những người tội lỗi, thì Ngài càng dẫn đưa những người được công chính hóa nhờ đức tin vào cõi hạnh phúc và vinh quang bất diệt. Nhưng đằng khác, Thánh Phaolô cũng nhấn mạnh đến sự cộng tác của mỗi người vào công trình cứu độ. Trong thư gửi tín hữu Roma, đoạn thứ 14, câu 12, Thánh Nhân khẳng định, mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa. Trong đoạn thứ hai của thư gửi tín hữu thành Philippe, Thánh Phaolô viết, anh chị em hãy hoạt động cho phần rỗi của anh chị em với lòng kính sợ và run rẩy. Trong lịch sử thần học, đã có nhiều cuộc tranh luận, nhất là giữa các nhà thần học công giáo và tin lành, về sự giải quyết sự căng thẳng và có vẻ mâu thuẫn giữa hai thái độ trên đây. Một đàng là cậy trông chắc chắn nơi lòng từ nhân của Chúa, nhưng đàng khác lại lo sợ không biết mình có được cứu rỗi hay không. Công đồng chung Trento đã bác bỏ lập trường của nhiều nhà thần học cho rằng các tín hữu có quyền chắc chắn hoàn toàn về ơn cứu độ của mình và không cần phải làm những việc lành phúc đức mới được cứu rỗi. Trong sắc lệnh về sự công chính hóa, công đồng nhấn mạnh rằng không ai có quyền xác quyết hoàn toàn chắc chắn về phần rỗi của mình, vì bao lâu còn sống thì ta còn có thể sa ngã và đánh mất ơn cứu độ. Dĩ nhiên là không ai được phép nghi ngờ lòng từ bi của Thiên Chúa nhờ công nghiệp của Chúa Kitô và nhờ sức mạnh của các bí tích mà Chúa đã thiết lập. Tuy nhiên, khi nhìn đến thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình, mỗi tín hữu cần phải cảm thấy một sự bất an nào đó để cố gắng đáp lại lời mời gọi của Chúa một cách quyết liệt hơn. Không ai có thể biết chắc chắn, không thể sai lầm là mình đã đạt được ơn Chúa. Nói khác đi, tín hữu không có quyền ỷ lại vào lòng từ bi Chúa để rồi sống buông thả tới độ hành động ngược với ý muốn cứu độ của Chúa. Trái lại, theo giáo huấn của công đồng chung Trento, con người cũng cần phải cộng tác vào công việc cứu độ mà Chúa đã thực hiện và muốn cho con người đạt tới. Thiên Chúa muốn con người tham gia vào công trình cứu độ với ý thức và tự do. Con người có thể chấp nhận hay từ chối không cộng tác vào việc cứu độ của mình, và rất có thể con người quyết định hành động chống lại Thiên Chúa. Vì vậy, đó chính là lý do khiến tín hữu không được tự mãn và tin chắc tuyệt đối mình sẽ được cứu thoát. Chúng ta đứng trước sự cao cả siêu việt và đồng thời đứng trước sự bí nhiệm của Thánh ý Thiên Chúa về sự tiền định như công đồng chung Trento đã xác quyết trong cùng sắc lệnh về sự công chính hóa.
Trong tích truyện trên đây, đan sĩ gần chết tuy đã có những tội lười biếng và bất cẩn, nhưng Thầy đã cố gắng cộng tác vào công trình cứu độ. Thầy tín thác vào lời Chúa hứa sẽ không xét đoán người, không xét đoán tha nhân, và rồi cố gắng hành động theo lời hứa của Chúa. Theo giáo lý Kitô, Thiên Chúa đã và đang muốn con người như một cộng tác viên đích thực và tự do trong công cuộc cứu độ. Tự do của con người có nghĩa là họ có thể từ chối hoặc chấp nhận, đồng ý hay không đồng ý đón nhận ơn cứu độ Chúa trao tặng. Ngoài ra, tự do của con người được thực hiện qua nhiều quyết định nối tiếp nhau mà con người không thể tiên đoán một cách tuyệt đối chắc chắn, dù đó là quyết định của mình. Con người không thể loại bỏ khả thể, hay nói khác đi, con người phải sợ rằng mình yếu đuối mà hành động chống lại Thiên Chúa. Vì thế, khi nhìn bản thân, con người không thể hoàn toàn chắc chắn về ơn cứu độ. Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể nói rằng, trong cuộc sống của tín hữu Kitô, sự trông cậy cần đi đôi với sự sợ hãi. Sợ hãi ở đây không hiểu theo nghĩa tiêu cực và thụ động, hoặc thứ sợ hãi làm tê liệt hoạt động của con người. Trái lại, đó là thứ sợ hãi tích cực và linh động, có sức thúc đẩy tín hữu cố gắng xa tránh tội lỗi và tìm cách làm đẹp lòng Chúa hơn. Sự sợ hãi ở đây có thể gọi là ơn kính sợ, là một trong bảy ơn của Chúa Thánh Linh. Chính vì sự liên kết giữa hai thái độ cậy trông chắc chắn và lòng từ bi Chúa và sự không biết chắc chắn mình có được rỗi hay không, nên Thánh Tommaso Tiến sĩ đã trình bày về nhân đức kính sợ Chúa trong phần nói về đức trông cậy ở trong bộ Tổng luận Thần học của Ngài. Người hy vọng hướng về sự kết hiệp trọn vẹn với Thiên Chúa trong cuộc sống vĩnh cửu, nhưng đồng thời họ cũng lo sợ không biết chắc chắn mình có hoàn toàn đạt tới mục tiêu cao cả như vậy hay không, vì con người luôn có thể sa ngã ở trần thế này. Sự sợ hãi tích cực đó càng thúc đẩy tín hữu tín thác nhiều hơn vào ơn phù trợ của Chúa, cho dù mình có tội lỗi và yếu đuối đến đâu đi nữa. Vì sa ngã không phải là điều tệ hại nhất, nhưng nằm lì trong sa ngã mới là điều tệ hại nhất.
Một ngày kia, có một thanh niên đến gặp cha Placido Riccardi, người Ý thuộc dòng biển Đức, để xin xưng tội. Anh quỳ xuống và nói, thưa cha, con đã phạm đủ thứ tội. Nhưng vị linh mục đáp, đúng, con đã phạm tất cả mọi tội, trừ một tội. Chàng thanh niên thống hối nói tiếp, con đã phạm đủ thứ tội, con xin xưng thú với cha bây giờ. Quả thực, con là một kẻ tội lỗi khốn nạn nhất. Cha Riccardi nói, cha nhấn mạnh rằng có một tội mà con không phạm, và đó là tội nặng nhất. Ngạc nhiên, chàng thanh niên hối nhân đó hỏi, tội nào vậy thưa cha, làm sao mà cha biết được? Vị linh mục đáp, cái tội nặng nhất mà con không phạm, đó là con không nghi ngờ và thất vọng về lòng từ bi của Chúa. Chính vì vậy, con đã đến xin lãnh nhận bí tích giải tội. Rất có thể là con đã phạm đủ mọi thứ tội khác, nhưng chính vì còn tin tưởng nơi tình yêu thương tha thứ của Chúa mà con đến đây xin ơn tha thứ của Chúa. Và cha, nhân danh Ngài, cha tha thứ tất cả mọi tội lỗi cho con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.